đừng có buồn phiền mà nói trước họ biết. Nhưng mà có nhiều người họ thành tâm, thật sự họ thành tâm. Tôi có lần tôi đi hộ niệm mà người ta quỳ xuống, ta đưa tiền tôi. Bây giờ làm sao bây giờ? Chứ làm cứ kèo kè bớt một thêm hai sao? Thôi nữa đi, thêm nữa không được, không bớt đi không được. Thì thôi mình nhận đi, mà nhận ấy thôi bây giờ bác cho nói đi cháu, cháu trời, bác xin cái đĩa, cái hộp hay cái gì cũng được. Nó đâu biết mà làm gì, tức là bỏ tiền đem cất cho kỹ, mình bỏ tiền đem tới cái bàn á, bàn thờ á, hay là cái chỗ nào đó mình đến ấy, tôi xin đem cái món tiền này cúng dường chân linh, quý vị mua nhang mua đèn gì đó để mà lo cho hương linh. Chúng ta gián tiếp trả lại cho, xác định cho rằng là mình không nhận tiền, nhất thiết không nhận tiền. Nhưng mà sau đó ví dụ như người ta tới là để mà yếm trợ cho cái ban hộ niệm mà làm việc công đức gì đó, thì cái phần đó là phần riêng, chứ không phải là vì cái anh hộ niệm cho gia đình tôi mà tôi cúng dường chỗ này, nhất thiết không nhận, thành ra cái lệ. Khi chưa tắc thở trong vòng 12 giờ trợ niệm, nên mời người nào mà bình thường hay thân cận với người bệnh cứ khoảng 1-2 tiếng. Hoặc khi phát hiện họ lâm vào những trạng thái dị thường thì nhắc nhở họ tỉnh thức giữ chánh niệm. Những cái này thì nó nằm trong cái phần khai thị, chắc chắn quý vị biết rồi. Cái người mà thường thường mà khai thị luôn luôn có cái sự chỉ định trước. Trong thí dụ trong cái nhóm hộ niệm chúng ta là 50 người, chúng ta chia làm 5 nhóm, một nhóm là 5 người. Thì 5 người hộ niệm đó phải chuẩn bị một người để mà khai thị, để mà hướng dẫn. Trong 5 người đó không thể là bất cứ một người nào cũng khai thị được. Tại vì đó là cái kinh nghiệm trong cái lúc mà những lần khai thị tôi đã phát hiện ra. Có nhiều người lanh mồm lanh miệng, vụt mồm ra khai thị bậy, khai thị ẩu. Mà nói ra một cái rồi một cái không thể nào bịt miệng được. Nó khổ như vậy. Cho nên quy định trước là khi đi như vậy là người như người tổ trưởng hoặc là những vị sư có kinh nghiệm mới giữ cái phần gọi là khai thị hướng dẫn. Còn những vị nào mà không có kinh nghiệm hướng dẫn hay là thí dụ thường vấn đề hộ niệm, dù có một quý vị nào đi nữa cũng không nên để cho họ khai thị, nhất là những thời điểm quan trọng. Tại vì có nhiều người ta khai thị sai dữ lắm. Ví dụ như có một lần ở tại Queensland, khi mà tôi hộ niệm cho một người kia, tôi hộ niệm cho 20 mấy ngày như vậy, không có gì trở ngại, càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt. Tức là họ chưa đi mà cái bệnh nhân càng ngày càng tin tưởng, và gia đình càng ngày càng giao khoán cho chúng tôi và tin tưởng chúng tôi rất nhiều. Đến cái lúc gần ra đi thì cái bữa đó chúng tôi tới hộ niệm, gia đình cô chúng tôi lợt lạc một cách dễ sợ lắm. Mà tôi tới cái tiệm tôi thấy liền, trong cái bao nhiêu người không biết cái nhu niệm vọng mà tôi biết liền, tại sao lại kỳ lạ như vậy, tại sao lại cái gia đình người này ta tin tưởng tuyệt đối rồi, người ta mong muốn mình tới niệm vật, tại sao hôm nay chúng ta đi mà mở cửa ta mở chậm, rồi mình khuyên người ta đi thôi bây giờ tới để mà niệm Phật, người ta hử một cách lợt lạc. Thì tôi cũng ráng hồ niệm tôi vẫn nhắc nhở là đừng nói nên mà sơ ý mà đem đi bệnh viện hay là nghe người này người nọ nghe, tôi nói ngừa đó, đừng mẹ nghe người này nói này người này nó vô mà làm sai là mất phần phản sạch. Khi mà chúng tôi đi về rồi, cái người ta điện thoại nói thôi bây giờ anh chị ơi, bà vợ tôi chắc không có cái phước duyên mà được phản sanh đâu, anh khỏi cần tới hộ niệm nữa. Tôi đặt vào hỏi ngay từ lúc tôi mới bước vô, là khi ra rồi mọi người ngạc nhiên, tôi chính tôi đã đặt vấn đề rồi, không biết tại sao như vậy. Cái sự việc nó xảy ra tôi hoàn toàn tôi không biết. Cho đến khi mà, nhưng mà sau cùng thì cái bà đó cũng vãng sanh. Là tội nghiệp là khi sau cùng rồi thì đưa vô bệnh viện. Rồi bệnh viện thì, rồi cái lúc đó sắp chết thì bệnh viện cũng nói là ngày nay không ngày mai là đi rồi. Thì cái ông đó, cái ông hơi ân hận rồi. Ông kêu chúng tôi lúc 12 giờ đêm 12 giờ rưỡi tới hồ niệm cho bà vợ ông ta. Rồi chúng tôi làm một xe như vậy, đi tới bệnh viện tìm một chỗ park xe, tại lúc đó tối người ta đóng cửa hết rồi. Bà quay lại thì ông phone ra nữa, nói thôi quý vị về đi, tôi không cần hộ niệm nữa, đau đớn không? Mà thì tại sao mà có những chướng ngại lạ lùng như vậy? Mà cái chị này hồi giờ không biết tu, nhưng mà khi chúng ta khai thị rồi, nó đã clear hết tất cả mọi chuyện rồi, làm cái chuyện rõ ràng rồi, và chị đâu quyết định là đi về với Phật, không sợ nữa, buông xả hết trơn rồi. Tại sao cái duyên lành nó đến lúc này rồi mà sau cùng lại bị như vậy? Tôi không biết. Đến 2 giờ thì cái chị đó ra đi. Ra đi thì chỉ còn có một người chồng đứng bên cạnh. Ông chồng đó bây giờ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ta bây giờ ân hận quá chừng rồi. Mình nhắc điện thoại nói: anh chị ơi, bây giờ bà vợ tôi đi rồi, bây giờ có một mình tôi đối diện bà vợ tôi hộ niệm. Bây giờ thôi anh tới anh hộ niệm lần nữa đi. Tôi kêu những người hộ niệm, người ta nói thôi người ta chê mình thì mình không thèm đi nữa. Quý vị thấy không này? Nhưng mà tôi thì tôi còn nước còn tát mà, hay người ta tin thì mình mới đi. Tôi kéo được bao nhiêu người đi. Còn sau đó tôi nói với bà xã tôi tiếp tục kêu những người mà cái ngày hôm qua không đi hồ niệm. Thì đã có biết chỗ này. Tôi tới tôi hồ niệm, vẫn ráng hồ niệm cho 8 giờ đồng hồ. Rồi sau đó biểu tôi nói người nhà tiếp tục hồ niệm luôn cho khi nào mà nhà hoàng tôi tới đi. Nhưng mà cái rồi cái là đi cũng rất là tốt. Sau 2 tuần lễ tôi phát hiện được sở dĩ nó có hiện tượng xảy ra là tại vì trong cái đồng tu mà hộ niệm, gọi là cái hộ niệm viên, có một lần có một người kia đi tới hộ niệm không có chúng tôi, tôi thăm chứ không hộ niệm. Những ngày khác tôi kêu hộ niệm là bắt cái bận này bận nọ nhiều đi, chừng mà khi mà chúng tôi không có hộ niệm về thì cái chị đó tới thăm. Cũng là tôi là một ba hộ niệm tới sau nói ra này, cái gia đình của anh không tin Phật, không có lập bàn thờ, không thấy Phật đâu hết trơn, giờ có được hộ niệm gì hộ niệm, bây giờ anh không được vãng sanh đâu ạ. Dám nói một câu như vậy. Một câu như vậy mà làm ta chuyển biến chút xíu nữa là làm một người từ có thể đi lên Tây Phương thành Phật trở xuống trong lục đạo, nhiều khi trong ác đạo nữa là khác. Cho nên sơ ý một lời không có thể nào chuyển biến được. Cái gia đình này là gia đình không tu, mà bây giờ người ta biết người vợ sắp sửa ra đi như vậy mà có cơ duyên người ta gặp mình, người ta vin vào cũng giống như đang chết chìm gặp được cái phao, người ta toàn bộ là người ta tin tưởng vào mình hết trơn. Nhưng mà cái tâm của họ nó cũng bất an trong đó, nó cũng phân vân trong đó, nó còn buồn rầu trong đó, mà bây giờ không biết làm sao nữa. Cho nên người ta mới nén lòng người ta tin mình, mà mình đã dìu dắt tới chỗ đó rồi. Chỉ cần một người nói như vậy, tất cả bao nhiêu hy vọng nó sụp đổ tan thành hết trơn. Mà những người đó là toàn là những người trí thức không thôi, tiến sĩ, bác sĩ không thôi, làm sao người ta tin mình được. Cho nên thành ra là chỉ có những người mà được chỉ định rồi, trong những phiên họp này mình thấy cái người này có thành tâm, mình thấy những người này ăn nói có đúng căn đúng cơ, mình thì anh lo hộ niệm đi ha, anh lo khai thị ha. Chừng có nên mà đụng ai cũng cứ nói ào nói ào không tốt. Một lần chỉ có một người khai thị mà thôi, nhớ để cẩn thận cái điểm này. Thì trong này nó có những cái câu, thí dụ như khi mà cái những người mà sắp tới lâm chung nói là cô ơi bác ơi hãy mau mau niệm Phật đi ha, khi mà Phật A Di Đà tới là mình phải ngự lên đại sen đi theo A Di Đà Phật đừng phong vân. Thì trong cái quyển sách khai thị này nó có những cái bài mà gọi là khai thị cho oan gia trái chủ, khai thị cho người bệnh, mà người ta làm là cái mẫu. Cái mẫu đây chỉ là cái gai lai mà thôi, mình dựa vào đó mình làm chứ không phải lúc nào cũng đọc như vậy. Tại vì xin thưa thật quý vị là khai thị có nghĩa là gỡ những cái chướng nặng, những cái gút mắt, những cái mà người ta đang vấp phải trong lúc mình đang hộ niệm. Ví dụ như mình khi mình đang hộ niệm như vậy, cái bà đó cứ ngáp ngáp ngáp, mình cứ liếm mép như vậy, hay là thí dụ như một mép nó cứ chảy ra như vậy, thì mình phải hỏi liền: bác ơi, bác có khát nước lắm không? Nhiều khi người ta khát nước, thì cái khát nước chính là cái chướng ngại cho người ta. Ta trông cho mình cho người ta một muốn nước mà mình không cho, mình cứ mình niệm Phật người ta không nghe đâu ạ. Kêu người nhà tới rót nước cho người ta uống tốt lắm. Ví dụ như khi mang nước cam cũng được nữa, nước đường cũng được nữa, để cho cái thân thể người ta nó hồi phục, nó khỏe chút, người ta niệm Phật. Ví dụ như mình coi mà làm cứ bà nhìn như vậy biết sao nữa, mình hỏi tới: à bác ơi, bác có nóng lắm không? Bác đang tìm cái quạt phải không? Mình có cái nhiệt độ lớn quá, mình có thể mình mở cái quạt, mình quạt hay là mở cái air conditioner ra, cái máy lạnh ra cho nó mát người ta một chút. Cái đó cũng thuộc về khai thị. Có nhiều người ta ngứa cái lưng, người ta ngứa cái chân, người ta niệm Phật không được, mình cũng xoa. Có nhiều người vừa đang ngồi niệm mà vừa xoa bóp cái lưng người ta để cho khỏi mỏi cũng được nữa, không sao hết. Tại lúc đó chưa phải là người ta đã ra đi rồi đâu. Thì cái đó, tất cả những cái gì mà hỗ trợ cho người ra đi thoải mái niệm Phật đều thuộc về một người giúp đỡ của mình, support mình. Mình support cho họ, mình assist họ, mình em làm cho họ thoải mái để hình niệm Phật. Hoặc là thí dụ như người ta giật mình một cái là mình biết à người ta nghe cái gì đó. Mình có thể cầm chân, cầm tay: hãy nhìn tôi đi bác, chúng tôi đang ở đây này, bác đang ở trong cái quang minh của Phật này, không ai đó, không ai mà phá hoại mình đâu. Mình mê sáng sáng mình thấy tầm bậy tầm bạ đó, thôi bây giờ cứ niệm Phật đi, thì tự nhiên giải tỏa. Có một lần thầy hộ niệm cho một cái bà cụ, thì bà cũng xảy ra tình trạng như vậy. Tôi hỏi bác hồi đó thì bà đó cũng tỉnh táo lắm, mà tôi cũng tới tôi thăm đó một vài tiếng rồi tôi đi, chứ tôi từ ở bên Úc mà tôi qua tới Âu Châu luôn. Tôi thăm cái bà cụ đang nằm trong cái viện dưỡng lão mà làm sao mà tôi nói được. Thế thì tôi hỏi cụ hồi giờ có thường hay thấy ông bà cha mẹ gì tới rủ rê rồi nói chuyện với bác không? Có thường không? Thường, mấy lần, hai ba lần rồi. Tôi nói thôi bây giờ mình già rồi, mình thấy mình nhiều khi bác già rồi mà thấy mê mê sáng sáng á, nhất thiết. Bây giờ nhất thiết là mình theo với Phật thôi. Bây giờ những ông gia đình chúng ta, ông bà cha mẹ gì đó mà có thức hay nữa thì cũng ở trong lục đạo thôi, không phải là tốt đâu. Mình đi về Tây Phương mình cứu họ tốt hơn, mình đừng có theo họ ha, đừng bày thấy vậy thôi, để tôi theo ông bà không tốt ha, bác tu Phật ha, học Phật phải nhớ như vậy. Có một chị kia, cái chị cũng biết đạo lắm mà, nó liền tức liền. Bác có biết đó là ai không? Ma quỷ nó tới nó bắt bác á. Nó liền một câu như vậy, tôi chẳng đâu có được đâu hả? Mà bác biết là một người ở trong viện dưỡng lão, bằng ngày mình tới mình thăm, tối mình thăm đâu có được đâu hả? Người ta thấm có một mình mà, ở đó người Pháp, người Tây không, người ta đâu biết cái chuyện này. Mình nói một câu như vậy, những tiếng ma, những tiếng quỷ em nó nhập vào trong tâm họ, làm người ta hãi hùng hơn, ta sợ sệt hơn. Mà ta sợ sệt như vậy làm sao người ta an tâm để niệm Phật? Dù cái đó là thật hay nữa, có nhiều người chúng ta cũng chuyển danh từ đi chứ. Anh nói cái giá đó, thôi bài bỏ đi kệ nó. Con mày nhiều khi con nằm mơ mơ con thấy mày mà hoài nhầm gì mày, mình niệm Phật nó hết. Tự nhiên người ta an tâm, bác niệm Phật có quang minh của Phật che chở cho bác khỏi bị mê mê sáng sáng nữa, tỉnh táo liền. Người ta đâu có mượn tượng ra cái chuyện đó đâu ạ. Người ta cứ tin tưởng vào câu A Di Đà Phật, tự nhiên câu A Di Đà Phật nó giải tỏa cho họ đi chứ, phải không? Cho nên thành ra mình phải cẩn thận. Mình thấy ông Thiên, ông Đồn đó, đừng nói chút tha đấy là các cái ông quỷ hướng tốt. Bác không cẩn thận, ông giận cổ bác, tôi chết rồi. Mình nói như vậy là người ta tiêu người ta rồi. Không được nói những câu như vậy, mình cẩn thận. Cho nên thành ra cái khai thị nó quan trọng lắm, cái tâm lý này dữ lắm. Chứ không còn. Thì trong cái những cái lá thư mà lễ tế đây á, thì tôi nói rất rất nhiều về cái chuyện đó. Tôi nói về cái tâm lý, phải nói về cái niềm tin, tôi nói về cái đạo lý, tôi nói riêng ra trong đó. Thì cô bác đọc thêm có thể là hiểu được một cái số vấn đề. Cũng hay lắm, chưa chắc là nó là đầy đủ nó đâu, nhưng mà nó thêm cho chúng ta. Không nên gấp rút lau mình, thay quần áo, rút ống kim cho bệnh nhân. Những hành động này làm tổn thương đến bệnh nhân một cách nghiêm trọng. Cũng không được tự ý sờ mó vào bệnh nhân, phải chờ sau 12 giờ, 24 giờ mới được làm những việc này. Thì xin thưa là đây, cái trong này nó nói rõ ràng như vậy, mà tôi cũng nói thêm những cái chuyện mà nguy hại của cái vấn đề này. Tức là có một lần, cái cách đây khoảng chừng mới vừa rồi để chống đầu ở Việt Nam, thì có hai cái vị kia là điện thoại tới kêu tôi tới hộ niệm. Khi mà chúng tôi đi thì tôi kêu cái nhóm mà tôi quen biết tới cùng với tôi hộ niệm. Rồi khi mà tôi tới tôi hộ niệm thì cái người mà bàn giao cho tôi đó thì đang cầm cánh hộ niệm khoe tôi như thế này này: anh Dư Âm ơi, cái người này chết gần 4 tiếng đồng hồ rồi, mà tôi thì hộ niệm hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Tôi hộ niệm 2 tiếng đồng hồ rồi thì cái nấm đó, nó từ đến bụng nó chuyển lên ngực liền, tốt vô cùng. Tôi nghe nói như vậy tôi không dám, tôi cũng dám, tại cái phận mình là phận Phật tử, tôi không dám nói là sai rồi hay đúng rồi, tôi không dám nói. Tôi nói dạ tốt, nhưng mà tôi biết rồi tại sao cái vị đó biết được là cái nấm từ bụng lên ngực, sờ mó chứ có gì đâu. Cứ nên nói A Di Đà Phật, mà rửa nó lên đâu, rửa cái chân thứ nắm chỗ nào, rửa cái tay thứ chỗ nắm chỗ nào. Tôi biết không, lần đầu tiên vô tôi sợ thế, thấy bụng tôi niệm Phật chút tôi sợ thấy nó lên cao một chút. Tôi rửa bây giờ lên tới ngược rồi, tốt lắm, anh cứ tiếp tục ăn hộ niệm như vậy chắc nó lên đầu.
Mình đi hộ niệm mà mình mang cái tâm trạng hiếu kỳ, mình mang cái tâm trạng sợ thử, để coi thứ cái pháp Phật nói là đảnh thánh nhãn sanh thiên tâm trung phúc ngạo quỷ thì có được hay không. Mình mang cái tâm trạng đó mình hại người ta. Cho nên thành ra là nhất thiết chúng ta không nên có cái thấy máy đó, không nên sờ sẫm vào cái thân thể con người ra đây, ít ra trong vòng 8 tiếng. Mà tôi đi hồ niệm, tôi thấy thưa thiệt quý vị, hồi giờ tôi hồ niệm, tôi chỉ có sờ có một người thôi. Tức là sau 8 tiếng rồi bao nhiêu người sợ nó. Ủa chứ tại sao cái chân nó lạnh dữ vậy, sao chân nó nóng vậy, tôi lại tôi sợ tới có phải chân nóng rồi làm sao nóng được. Người ta cái tay người ta nóng rồi giờ tầm bảy bà, cái chân người ta lạnh chứ đâu nóng được đâu, mà nó mềm mại nó tươi hồng. Tức là cái chân nó nóng nó nguy hiểm lắm. Tôi nói cái kỳ đâu chuyện lại luôn, tôi nhìn thấy cái khuôn mặt cái tươi quá chừng tươi đẹp quá chừng đẹp, con tái xem làm sao như vậy. Tôi thấy như đừng nói tầm bảy tầm bà. Sợ chứ tôi ít khi sợ lắm, tôi nhìn tôi biết rồi. Tôi để người ta sợ sao sợ rồi cái tôi cũng cần sợ. Thế có một lần nữa dường như em tôi nó đi hộ niệm cho bà Lai Thị Mạnh đó. Nó nói anh Nam ơi, cái lúc 26 tiếng đồng hồ rồi đó là cái ca của em á, em tỉnh cũng đi từ 26 tiếng đồng hồ là có thể sợ được. Chú cha em tám giờ sắp cái trời nó mềm giống như người đang ngủ như vậy, không có cái chỗ nào mà cứng cáp là người chết hết trơn. Hồi giờ em cũng muốn, em không dám mà giờ em sợ thử đi. Lạ quá. Mà thật ra nó rồi nhé. Rồi sau đó 30 tiếng người ta mới bắt đầu nói chuyện. Tức là những người ra đi không phải là họ chết rồi. Cái thân của họ biến thành cái thân. Tôi nói ẩu, tôi không biết đúng hay sai, mà quý vị chắc tôi nghĩ cũng đúng, cũng không sai lắm đâu. Một người đi về Tây Phương tức là bất thối Bồ Tát rồi. Cái nhục thân đó là cái nhục thân của người bất thối Bồ Tát rồi. Đâu với chúng tầm thường đâu ạ. Ông Cô Dô Lô Giang đứng 3 ngày vãng sanh mà đứng như vậy. Quý vị nào bây giờ bữa nào mà vãng sanh mà đứng cò cò như hôm trước bác Hải Sơn đứng cò cò mà vãng sanh đi. Đứng chăng mà hạ xuống mà thân mềm mại nữa không hay chứ. Đứng mà cứ ngắt như pho tượng rồi biết lấy cây chống thì cũng ăn nhầm gì đâu ạ. Nó kỳ lạ lắm. Đó là những cái hiện tượng mà khoa học làm sao giải thích được. Nó kỳ lạ như vậy ạ. Có cái bà kia là cái bà Vũ Thị Hậu đó, là vợ của ông tiến sĩ Nguyễn Nhân Phúc đó. 4 ngày sau cái đầu nó vẫn còn ấm ấm. Mà tôi đâu có sợ. Tôi nóng rồi, tôi biết là tôi có cái lần cuối cùng ngày thứ 3 đó thì người mà mới vào hộ niệm lần đầu tiên họ muốn coi thử, họ muốn cho người ta nhìn chút rồi. Họ bỏ vô nó quan tài rồi, cứ mở quan tài để cái trống như vậy để mà người ta cầu siêu rồi đó. Thì thầy Tiên Huệ nói thôi bây giờ anh Phúc ơi, cho mấy người đây người ta cũng có cái hiếu kỳ quá mà người ta cũng có cái công hộ niệm hăm mấy ngày thôi, cho người ta thăm. Chị hậu. Là cuối cùng, trời ơi, người ta tới thăm, thì thăm mình đứng nghiêm đến đây, sợ cái tay thấy đẹp rồi, cái mền người ta tấu lật lên luôn. Lâu vô thấy, trời ơi, sao mà vậy này, trời ơi, sao mà vậy này. Từ đầu tới chân, mềm mại tươi hồng. Cái này không phải là cái sự cái trang đâu ạ. Họ cái trang là cái mặt thôi à, không bao giờ ta cái chân đâu, không bao giờ người ta cái trong bụng đâu, không bao giờ ta cái từ ngón chân đâu. Từ ngón chân, ngón tay cho nên nó hoàn toàn nó tươi hồng, không có cái gì là tái hết trơn. Còn quý vị mà coi những người mà ta cái tay coi, nhìn cái mặt thì đẹp vô cùng. Mà nhìn cái tay coi, tay mắt, mình sờ thì nhớ lên, không lên nữa. Nhưng mà người vãng sanh lạ lắm, kỳ lắm. Trời ơi, người ta ban đầu nó sợ chút mà làm bao nhiêu người ở đó, người ta đứng tỉnh bơ, trời sao kỳ lạ như mấy người này làm. Ô cha, nó nhảy cả chân, rồi cho mấy người ta mừng quá, mà nhảy bắt đầu nhảy cả chân lên. Mừng ơi là mừng, nó liết tía lia luôn. Khối cần thì tới im lặng nữa. Cho nên thành ra quý vị mà coi những cái phim mà vãng sanh đó, mà người ta cứ rờ chân rờ tay, người ta tiếc là thân ta chích hà độ lạc, cũng mới thông cảm cho họ là họ mừng quá đi chứ không có gì trơn. Họ không sợ, không có nghĩ đó là cái người chết nữa đâu ạ. Họ đó là một người Bồ Tát. Cho nên có nhiều người cho ôm hôn, người ta hôn liền. Thực sự như vậy mà. Người ta không sợ. Trời ơi, ta mừng lắm là mừng á. Đứa một đứa con nít như vậy, thường thường mà nhìn thấy một cái xác chết, người ta sợ liền. Mà một người vãng sanh tự nhiên nó có một cảm ứng sao đó, mình thấy thân thương như, giống như là còn mến hơn những người còn sống nữa. Cái đó là một do một sự gia trì nào đó lạ lùng lắm. Cái đứa con nít bao giờ nó cũng sợ hết á. Nhưng mà lúc đó người ta không sợ. Kỳ lắm. Cái ông Trịnh Kim Tuấn đó, tôi gặp cái đứa cháu nhỏ xíu xíu, cỡ đâu 12 là 2 tuổi thế này nè. Mà trời ơi, nó cứ nó ngồi bên mà lúc đó người ta không quay. Cứ nó ngồi qua nó ngồi ông nội, ông ngồi vãng sanh, ngồi sướng quá, ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó ngồi kéo nó ra, nó cứ cầm tay nó đứng như vậy à, nó không sợ. Rõ ràng có sự cảm ứng. Cho nên tình sao cái vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc xin thưa bất khả tư nghị. Có nhiều người không tin. Không tin thì chịu đọa lạc. Không tin thì mất phần giải thoát. Không tin thì quán thú luân hồi một lượt thời. Tức là cứ đời đời kiếp kiếp ở trong luân đạo, luân hồi luân đạo này, trong sáu đường này mà chịu nặng ráng chịu. Tại đây là kinh Phật nói rõ ràng mà. Nguyện vãng sanh Tây Phương là có thật sự chứ không phải là không có. Chắc như vậy. 10 niệm tất sanh. Bao đảm. Tôi bây giờ ai nói nó có tin thì hãy lo mà niệm Phật đi. Có tin hãy tổ chức hộ niệm cho nhau đi. Có tin thì ngày ngày buông sao vàng dương xuống và niệm Phật. Đừng có nên cốc khao ngã mạn, đừng có nên mà đố kỵ ganh tị, đừng có nên triết lý nhiều quá, đừng có nên cầm cái pháp này nói, cầm cái pháp kia nói, đừng có nên khoe những cái chuyện đó ra. Tại vì xin thưa tất cả quý, khi mà mình hiểu đạo rồi, thì tất cả kinh điển là cái phương tiện cho chúng sanh đi về con đường đạo. Con đường đạo cuối cùng là gì? Là nhập vào pháp tánh, trở về cái chân tâm tự tánh của mình. Thành đạo là cái điểm chính. Còn phương tiện thì rõ ràng chỉ là phương tiện. Ngay cái câu A-di-đà Phật cũng là phương tiện. Nhưng mà cái phương tiện này là phương tiện thẳng tắc đi về Tây Phương. Cho nên chúng ta cứ bắt được cái phương tiện này, cứ giữ vững cái phương tiện này mà đi thẳng tắc về Tây Phương. Đừng có nên đi những cái phương tiện mà dài dòng độc tàng quá. Đang đi cái con đường phía Nam, tại Bình An, đang ở phía Nam, thấy cái đường phía Bắc ngon quá, đi lên nửa chừng nửa đường rồi quay trở về chạy qua đường phía Bắc, rồi đường phía Bắc chạy đường phía Đông, chạy đường phía Tây, cứ vòng dưới chân núi này, không bao giờ mà đạt được cái đến cao thượng của Phật pháp cả, không bao giờ mà thâm nhập kinh tạng được cả, không bao giờ mà nhập vào cái pháp lý của Phật được cả. Một đường đi thắng tắc, một câu A Di Đà Phật khai mở tâm trí, tự đắc tâm khai chắc chắn. Nếu mà người nào có tin chỉ cho con đường niệm Phật, nếu người không tin A Di Đà Phật rồi đi. Đừng có nên cãi ông tốt. Nếu tắc thở bệnh viện, chứ bao giờ vội đưa vào vòng lạnh hoặc chích thuốc chống thân bị rã để tránh cho người ra đi cái cảnh đau đớn giống như rùa, giống như bị đưa vào địa ngục băng hà. Câu này hay lắm. Xin thưa tất cả quý vị, là tôi kể ra một cái chuyện nó có thật mà nó mới xảy ra ở Việt Nam, mà không biết là cái hình như ở đây có một người có liên quan tới cái chuyện đó. Là tôi cũng nói luôn là ở cái lúc mà tôi đi lên trên Mỹ Tho tới nhà của người cư sĩ là anh Vũ để mà tôi nói chuyện đó, thì có một cái người đi theo tôi là anh Thiện. Hình như anh Thiện có một người em gái đang ở đây. Thế anh Thiện anh cứ kể cho tôi một câu chuyện như thế này này, liên quan tới chuyện mà chích thuốc chống xạ. Là cái bà, cái theo anh đó nói là cái bà cô đó đó, là bà quen với anh, bà biết anh là người tu hành, cho nên bà tin tưởng. Bà trước khi chết đã biết trước lâu mau, tôi không biết, gửi cho anh 30 triệu đô la. 30 triệu đô la thì cũng gửi gần 3.000, ha? Đúng rồi, gần 3.000 đô la, 30 triệu đồng Việt Nam đó. Và thì cũng gần 3.000 đô la, có 2.000 mấy đó. Và một cái số gì nhẫn hay là chuyện gì đó, để mà âm thầm nhờ ảnh là khi mà bà chết rồi, âm thầm đưa giùm cái đứa cháu nội. Tại đứa cháu nội nó bạc phước sao, không biết là cha mẹ thì chết hết trơn rồi, mà bây giờ nó sống cô đơn tội nghiệp quá, giờ không biết làm sao. Thì để mà giữ giùm cái gái đó để mà đưa cho nó, tại vì nó nhỏ quá mà đưa nó sao được. Thì khi mà cái bà cô đó ra đi xong, thì những người con nó không biết đạo, mà lại muốn làm cho nó rình rang cái đám tang lên, để cho người ta biết là gia đình mình cũng có giàu có, gia đình có giàu có sao đó, tôi không biết. Cho nên khi mà chết xong rồi, cái kêu bác sĩ tới chích Phật môn, chích vô cho cái thân nó khỏi rã, và bỏ vô trong cái hộp kiếp, để mà chờ cho người kỳ con trai ở bên Đức về cho kịp, chứ không chích vô thì nó thúi nó rã ra. Thì chích xong rồi cái thì bỏ vô trong cái hồng kiến mà khăn hết lại rồi, để cho người ta thấy cái xác đó mà rõ ràng. Rồi các con thì sau đó tụng kinh cầu siêu cầu đám thì không cầu, mà cứ kình định là cái nhà này là của tôi, nhà kia của tôi, cái giường này của nọ, cứ dành nhau về mấy cái tiền đó. Chắc trước khi đi mà không có bàn giao, không có chia gia tài trước sao không biết. Thành ra con cái cứ kình, cứ nghĩa là kình không biết sao, nó lớn nhỏ tôi không biết, mà cứ cãi cọ nhau về cái tiền bạc. Thì cái xác đó bỏ trong cái quan tài đó một ngày, tôi không biết, tự nhiên cái máu trong miệng cứ tuôn ra, rồi trong lỗ mũi cứ tuôn ra, trong lỗ tai tuôn ra, trong ánh mắt tuôn ra, máu đen bầm, mặt chết rồi mà máu tuôn ra như vậy. Quý vị thấy không? Cái có những lúc đó cũng kêu thầy, mà cũng kêu thầy tới cầu siêu cầu đám, nhưng thấy như vậy bằng đầu ít không nhiều quá, mà biết sao phải cậy cái hòm ra, rồi bắt đầu lau xong đậy lại, thì sau đó lại thấy tuôn ra nữa. Đây là cái hiện tượng gọi là tối nguy hại cho cái người ra đi, còn cái bất hiếu.